การปฏิบัตินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระvào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Thất Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 29. Các vị là kinh văn trang 29. Và hôm qua chúng ta đã học cái phần văn kinh và thánh nữ quan gái Bà La Môn biết là mẹ mình sau khi mất chắc chắn sẽ đọa vào trong đường ác đạo, cho nên là cái lòng hiếu thảo của thánh nữ Bà La Môn đã trỗi dậy và nhất tâm muốn mà cứu thoát mạng, cho nên là đem bán hết nhà cửa ruộng vườn, sắm sửa những thanh bông hoa quả và các vật dụng để đem đến cúng dàn chùa tháp, xây dựng chùa tháp tu bổ tượng Phật, và đặc biệt là cúng dàn tôn tượng Đức Phật Đã Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cúng dàn xong rồi thì thánh nữ nghĩ rằng nếu mà Đức Như Lai ấy còn chùa đời thì ta có thể hỏi Đức Như Lai, và Đức Như Lai chỉ bảo cho mẹ ta sau khi chết đi đọa lạc ở đâu. Nhưng thật không may ở đây Đức Như Lai đã nhận biết bảo chỉ có đối tiếp tôn tượng của ngài thôi, thì làm gì có cái chuyện một tượng gỗ, một tôn tượng gỗ, một tôn tượng đất bằng vàng, đồng, chiếc, đá vân vân mà có thể là mở miệng nói cho mình nghe được. Đấy chỉ là biểu tướng của thế gian chủ trì Phật bảo thôi, chỗ sở y để cho tu tập thôi. Cho nên đây là thấy là mình thật kém phúc, và mẹ mình cũng thật kém phúc, đặc biệt mình cũng thật kém phúc, cho nên sinh ra không vào cái thời Đức Phật ở thực thế. Ngày đấy nhập niết bàn rồi mình mới sinh ra đời, cho nên thánh nữ Bà La Môn cảm thấy ảo não, buồn thương cho số phận của mình một phần, nhưng mà tiếc thay cho mẹ mình đến 10 phần. Cho nên ra rơi lệ và khóc lóc ở dưới chân tôn tượng của Đức Giác Quan Thực Tại Vương Như Lai. Trong khi cái tâm, cái lòng bi thương đối với người mẹ của mình đến cái mức mà chí thành chí kính như vậy, thì ngẫu nhiên nghe thấy ở trên hư không có tiếng nói rằng bảo với thánh nữ kia rằng đừng có xót xa nữa, nay nay ta sẽ bảo cho nơi mẹ của con đang bị đọa lạc ở chỗ nào. Đấy là bài văn kinh hôm qua chúng ta học, nay con tắt lại để chúng ta có cái sự liên kết. Và hôm nay chúng ta học tiếp theo bảo như thế nào, trong bài văn kinh tiếp theo chúng ta thấy là bây giờ ngay khi mà nghe cái lời nói cho chúng ta như vậy, thì trong văn kinh nói là thánh nữ chắp tay hướng lên trên không mà thưa bạch rằng chẳng hay đức thần nào đó đến giải bớt lòng lo âu cho con như thế, khi mẹ con mất đi cho đến ngày nay, ngày đêm thức nhớ không lúc nào nguôi, không biết giờ này mẹ con đang phát sinh cõi nào. Đó là lời thánh nữ sắc bạch, tức là nghe thấy tiếng nói trên không, không biết đấy là ai, cho nên anh cũng liền là chắp tay và lên trời và tác bạch những lời như thế. Bà ý nói là chẳng hay đức thần nào đấy để giải bớt lòng lo âu cho con như thế, từ khi mẹ con mất đi cho đến nay á, ngày đêm con cứ nhớ không lúc nào nguôi, không biết giờ này mẹ con phát sinh chỗ nào. Ý là gì? Muốn tôi hỏi với cái tiếng nói trên hư không kia là xin là chỉ bảo cho mẹ của mình đang cai trị ở đâu, đó là cầu thịnh. Lời cầu thịnh xuất phát từ cái tâm chân thành hiếu kính của một người con mất mẹ. Mặc dù khi còn sống mẹ mình á làm rất nhiều việc xấu ác, không tin nhân quả báo ứng thân bảo, ngược lại với đứa con của mình, nhưng mà anh biết có nản lòng không? Không nản lòng. Vậy cho nên có nhiều các tử đấy nói với tôi, nhất là các bạn sinh viên tuổi còn trẻ ra đến chùa mà làm công quả phục vụ các pháp hội và các đại lễ ở chùa của chúng ta, các bạn đã phát tâm là hướng Phật và đến tham dự các khóa tu học mùa hè, những khóa tu học được tiền tháng cho các bạn sinh viên. Và một thời gian sau các bạn phát khởi được cái tín tâm rất tốt với Tam Bảo và Phật pháp, tin sâu nhân quả, và đặc biệt là đối với Tam Bảo các bạn rất là cung kính và kính trọng. Nhưng mà về nhà thì bố mẹ biết được qua nguồn tin này nguồn tin nọ, qua bạn bè, qua người học cùng lớp hoặc là qua người chủ của nhà trọ vân vân, cho nên là biết được là mình quả ngày nghỉ gần tháng các bạn hãy lên chùa một vài lần. Bố mẹ có thể những người cũng biết là Phật pháp là không tốt đấy, nhưng mà sợ là do các con mình nó đi chùa, là cái thứ nhất là sợ nó bỏ đi học hành, cái thứ hai cái nỗi sợ nhất là sợ rằng sợ nó đến chùa này nhà sư này chùa này chủ nó đi tu mất mất người mất con. Cho nên rằng là lúc đầu quên đi thôi, dần dần là cấm không cho đi nữa, là cấm không cho đi nữa. Nhưng mà chúng ta biết khi mà nó đã tâm thành của nó đã ấy rồi, thành kính rồi, nó biết nó là Phật pháp không phải là nơi tín dị đoan, Phật pháp không phải là cái nơi lừa đảo, không phải là cái nơi mà để cho con người ra ngoan gian, mà tìm đến mấy Phật pháp các cháu nó thấy là để tâm nó an, và đặc biệt là nó sống có ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Gần 20 năm nay hoặc trên 20 năm nay thì theo các bạn mới vào một người 8-19 tuổi ở năm thứ nhất, 20-21-22 tuổi thì năm thứ 3 nó sinh năm rồi, vân vân thế này. Nó cũng đã đủ cái kiến thức trình độ để suy nghĩ đâu là đúng đâu là sai rồi. Nó không phải là trẻ con nữa, nó là một thanh niên, 18 tuổi trở lên vào trường đại học là một thanh niên. Chúng ta cái pháp luật Việt Nam quy định 18 tuổi trở thành người trưởng thành, là người lớn rồi, tự có quyền quyết định và suy nghĩ và quyết định cuộc đời của mình rồi, không phụ thuộc vào hoàn toàn vào người lớn. Tất nhiên có thể đương nhượng người lớn nhưng không phụ thuộc hoàn toàn, pháp luật cho phép anh có thể tự quyết định cuộc đời của mình, nhưng dưới 18 tuổi thì không. Anh muốn quyết định nhưng mà không có ý kiến của bố mẹ, cơ quan pháp luật nhà nước họ không đồng ý. Cho nên là một số bạn mà vẫn nhất tâm là cha mẹ có cấm, nhưng mà các bạn ấy đạo Phật chân chính, không có phải là tà đạo, không có phải là như một số các tôn giáo khác là mị dân hay là lừa đảo hay là chống đối phá hết cái sự đoàn kết của dân tộc vân vân. Cho nên là các bạn quyết định không nghe theo cái lời cấm đoán của bố mẹ là vẫn đến chùa trong những ngày được nghỉ hoặc những kỳ đại lễ lớn. Thì khi đó là bố mẹ cũng biết được cho nên dần dữ lắm, thậm chí là dọa là các không có báo học trong lớp và bắt phải nghỉ học về như vậy, thế này thế nọ, gây áp lực rất lớn. Thế các cháu đến hỏi tôi là phải thầy bây giờ phải làm thế nào. Nếu mà theo Phật á thì chúng con phải mất bố mất mẹ, mà nghe bố mẹ thì chúng con thì mất đi cái niềm tin với Đức Phật. Cả hai điều chúng con đều không muốn, là phải bây giờ dạy chúng con phải làm thế nào cho được cả hai. Tôi bảo cái này cũng là cái nghiệp chướng của cá nhân các con, kể cả các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà vợ đi chùa mà chồng con không có đi chùa, đó cũng là nghiệp chướng của cá nhân chúng ta. Hoặc là thậm chí có người ngược lại nó đau xót hơn, đó là gì? Chồng đi chùa nhưng mà vợ không cho đi chùa, có không? Cũng có nhưng mà ít hơn, khác đi hơn. Thậm chí trước kia các người bố mẹ đi chùa mà thì con cũng có đi chùa, có không? Cũng có. Vì sao mà con cho đi chùa? Vì bây giờ kinh tế, mọi cái kinh tế trong gia đình chúng ta giao hết cho các con rồi, và chúng ta bây giờ thì phụ thuộc kinh tế và các con không làm được nữa, ngày xưa còn đi làm chúng ta nắm kinh tế, chúng ta chủ gia đình. Nhưng bây giờ nhiều cụ bây giờ thì phật tử lớn tuổi là hai ba các con trai con gái rơi vào thể ta cũng nói rồi, và mọi việc kinh tế trong gia đình nó nắm hết, và chúng ta chỉ biết là cái bóng ở trong gia đình thôi, là chú dựa tinh thần thôi. Nhưng mà gặp cái đứa con yếu hảo, may mắn là đứa con yếu hảo thì chúng ta thấy là không sao. Gặp cái đứa con đang ngố nghịch ngang tràn ngố được một chút đó, hoặc cái cầu đồ á, chúng ta muốn làm việc cấm nó đi chùa để cái niệm phật hồi hướng cho nó không trở về đi gì đó. Từ ngày xưa không có ông bà đi chùa chúng tôi vẫn bình thường, làm gì cần ông bà đi chùa thì chúng tôi mới bình an. Cái tâm thế này thế khác nhiều, rất nhiều cái câu chuyện có thể mỗi gia đình các cụ ngày xưa nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không có ai giống nhau tuyệt đối được. Thế cho nên anh đang nói là cái chuyện mà các cháu sinh viên nó hỏi tôi rằng các thầy nghĩ đến phải làm thế nào. Tôi bảo các con nên cố gắng vượt qua, mình không thể để mất cả hai, cha mẹ không thể mất, mà phật cũng thể cũng không thể mất. Thì cha mẹ là người sinh ra nuôi lớn chúng ta trưởng thành như ngày hôm nay, cho chúng ta ăn học được bằng chúng bằng bạn như ngày hôm nay, đó là cái công ơn rất lớn. Mà ở thế gian người ta thường nói là công cha như nước cái xương, nghĩa mẹ như nước chăn nguồn chảy ra, làm sao chúng ta bỏ được. Mà trong kinh Phật Đức Phật nói là gì? Phật pháp vạn hạnh, thiếu là gì? Làm đầu. Trong muôn hạnh tu tập ở trong nhà Phật đó thì hạnh yếu là gì? Là hạnh đầu, hạnh đứng đầu và trong tất cả các hạnh tu của nhà Phật. Vì vậy là cha mẹ trong kinh như trong Phật học phổ thông, Hòa thượng Thiện Hoa này có trích một cái đoạn ở trong kinh Phật nói là phụ mẫu tại đường là biết là phải chết. Thế là trong kinh Đức Phật nói là cha mẹ còn sống ở đời ấy, như gì? Như Phật ở còn trụ thế này, như Phật còn trụ ở trên đời ấy. Phật ở đâu xa? Phật chính là cha mẹ chúng ta. Cha mẹ chúng ta chính là đối tượng cho chúng ta gì? Năng lễ, sở lễ. Và để cho chúng ta gì? Cung kính, tôn trọng và cung phụng hàng ngày trong cuộc sống. Những cuộc sống đời thường, những vật chất đời thường, như cái quần, cái áo, đồng quà, bất bánh. Các Phật tử chúng ta thì biết là các cụ già. Bây giờ có cụ ở đây, tôi biết là có cụ lên 60, 70 rồi, nhưng mà vẫn gì? May mắn vẫn còn để còn cha, còn mẹ. Thì các Phật tử chúng ta phải nên biết là tuổi già nó lại quay trở về cái tuổi trẻ con. Ăn chả ăn đâu, nhưng mà để thích. Thế ra cái đồng quà tất bánh. Các cụ không tin cứ thử cho tôi mà xem. Đúng là không có sai, tôi nói không sai. Đó là sao các cụ cứ thỉnh thoảng đến thăm các cụ thì mua cho mọi người một cái miếng bánh, một cái bánh thôi. Cái gì cái bánh nào mà mọi người mua đấy có cái cụ thì cụ chỉ nhìn thôi, các cụ đã quái rồi. Không cần ăn, mà không thì không ăn được nữa, nhưng mà chỉ nhìn thấy bảo mẹ ơi là bố ơi con gì con mua cho bố hay cho mẹ gì cái bánh mua thích này, cái bánh này gì mẹ thích này, mẹ ăn đi, lấy ra phần kia bóc bóc ra thì có cụ đưa vào người các cụ nhấm nhấm một cái thôi, vui lắm. Đứa con của mình 60-70 tuổi mà nó vẫn gì, nó vẫn cung cấp cung phụng mình như ngày nào, nó vẫn chăm sóc như mình như ngày nào. Cho nên nó bây giờ cái tâm thức của các cụ nghĩ lại là 60 năm trước, ồ mình chăm nó, mình nuôi nó, sinh nó ra, chăm nuôi nó, quả thật là không có lầm. Này nó hiểu thẳng như vậy, giống như mình ngày xưa mình thương nó vậy. Các cụ vui lắm. Từ cái chỗ các cụ vui như thế, chúng ta lấy cái tiền đó để tiên ra từ mẹ ơi hoặc bố ơi. Bây giờ con nói bố với mẹ thế này, có cái một cái phương pháp này tốt lắm. Cái phương pháp này á là tâm kinh Phật dạy là con người ta sinh ra khổ, khổ với lúc sinh, khổ với lúc già, khổ với lúc bệnh, khổ với lúc chết. Ai cũng có mỗi cái khổ này, sinh già bệnh chết. đó là cái quy định gì, cái quy luật vận hành bình đẳng cho tất cả chúng sinh, cho con người ở thế gian, trừ những người mà nó chịu chết từ lúc còn trẻ, chết bất đắc kỳ tử, vân vân đó, thì họ không qua giai đoạn già và phải chết rồi thôi. Còn á, cái quy luật vận hành chung là sinh già phải chết, mà chết đi rồi á thì không biết thần thức là gì về đâu. Cho nên á, cái Phật á, cái Phật nó lại một cái phương pháp tu đấy, nó chỉ cần người niệm người lâu lắm coi như là Phật trở lên thôi, và nhất tâm là để phát nguyện vãng sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thôi, thì bố mẹ sau khi á trăm tuổi về già thì được Phật A Di Đà đến trước mình nhận về cái phương Cực Lạc. Bố niệm đi, cái mẹ niệm, mẹ nghe con mình niệm đi, kêu hào niệm một vài câu cũng tốt, gieo được một câu niệm Phật vào trong tâm, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là gì, tiêu được tám vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Tại sao chúng ta không lấy cái phương tiện đó để khuyên răn cha mẹ của mình? Cho nên trong kinh báo Đức Phật nói giấu cho chúng ta không thương cha mẹ già chúng ta, vai trái kính mẹ, vai phải bóng cha mẹ muốn đi đâu á chúng ta thì đem cha mẹ đến đó là đứa con hiếu thảo chưa, hiếu thảo tuyệt vời. Ở thế gian đứa con đó là đứa con hiếu thảo tuyệt vời, nhưng Đức Phật nói là so với người con á mà biết khuyên cha mẹ niệm Phật cầu xin thêm phương pháp tư sinh tử thì so sánh giữa hai người hiếu thảo đó thì một trời một vực vậy. Giống như kẻ ăn mày có mức thua vậy, và so hơn nữa là giống như ông vua của thế gian ra so với ông vua Thiển Luân Thánh Cương vậy, hay là giống với ông vua của Thiển Luân Thánh Cương so với ông vua Quái Trời Giao Lực vậy, lấy ông vua Quái Trời so với ông vua Quái Trời Tha Hóa Tự Tại vậy, lấy ông vua Quái Trời Tha Hóa Tự Tại so với ông vua Quái Trời Khi Tưởng Khi Tưởng Sứ vậy. Và Đức Phật nói giống cho ông vua Quái Trời Khi Tưởng Khi Tưởng Sứ tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp, công đức vô lượng vô biên, trí tuệ mênh mông, thật khó nghĩ bàn. Nhưng so với các bậc thì thường thiện nhân như là một cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng khác gì ông ăn mày so với ông vua, ông vua thế gian so với ông thì chuyển vân thánh cương vân vân, nhấn đến cho ông vua quái trời Tha Hóa Tự Tại so với ông vua quái trời Khi Tưởng Khi Tưởng Sứ. Cho nên chúng ta thấy vì sao lại Đức Phật lại nói như thế, để giúp cho một người phát triển thêm phương tiện lạc thế giới, tức là chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp tác hành cho một vị Phật thành Phật ở trong điển kiếp vị lai, mà một vị Phật đó thì là để độ cho được các nhà sa số chúng sinh đều được giải thoát như là các ngài. Cho nên là công đức là vô lượng. Cho nên là tôi khuyên mấy cháu học sinh sinh viên đừng có làm các con đó. Đã như vậy thì các con phải làm cách nào, và làm thế nào để cho mình giữ được cả Phật ở trong tâm và giữ được cả điện, cả bố mẹ đừng có để cho mất một cái. Đối với pháp thế gian thì bố mẹ chúng ta là số một, đối với đạo đại pháp thì Phật pháp là số một. Cho nên các chúng ta thì các cụ chúng ta thường hay nghe thấy trong nhà Phật thì nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian nhát, tức là Phật pháp ở ngay tại thế gian thôi, không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Chúng ta phải hài hòa, phải cân đối làm sao đó trong cuộc sống, người ta nghĩ rằng mình đi tu hay là mình tu Phật mà nó không kiểu như là thế gian mà nói là nó không bị gọi là cực đoan, tu nó không bị cực đoan. Đạo Phật không dạy chúng ta tu cái pháp tu cực đoan như thế. Cho nên tôi khuyên các con là các con bây giờ phải làm thế nào. Trước đây đi học thì là học sinh khá, bố mẹ đã vui rồi, hãy cố lên một chút nữa, cố lên một chút nữa là sao? Đó là về các con đó, đi chùa về một tháng các con đến khóa tu 2 ngày thì kỳ sinh viên tháng về các con lại phải để học, để thời gian học mơ đừng có, đi chơi bời đừng có, đàn đúng đừng có, rượu chè đừng có, cờ bạc đừng có, lô đề đừng có, bóng đá cá độ vân vân, khiến cho gì vừa mất tiền mà vừa khiến cho cha mẹ lo. Các con dành cái thời gian đó để học, học cho tốt hơn. Trước đấy thì học sinh khác, và bây giờ các con điểm lên học sinh giỏi. Để mình khẳng định với cha mẹ của mình là đi chùa, mình trở thành một con người hoàn thiện hơn, một con người thì tốt đẹp hơn. Hoàn thiện là cái nào? Trước đây do mải chơi cho nên gì lây lất ra học cũng chỉ được nghiệm từ tháng thôi, tiên tiến thôi. Thì bây giờ chúng ta chỉ nâng lên một bước nữa, mỗi một ngày bỏ thêm khoảng 30 phút học tiếng ngay trên đồng hồ ra để học. Đương nhiên cái kỳ thi chúng ta điểm của các con nó sẽ thay đổi hơn, cải tiến hơn rất nhiều. Vậy các con mang cái điểm của năm học đó từ chỗ yếu lên điểm khá, khá lên tiên tiến lên giỏi, mang về báo với bố mẹ. Và lúc đó chắc chắn bố mẹ các con phải suy nghĩ lại, à con mình đi chùa nó khá là thân đấy, nó khá là thân. Mà không chỉ thì học giỏi, mà các con thì phải thăng tiến về đạo đức, về nhân phẩm, để làm một người con hiếu thảo nữa. Bằng cách nào? Các con lại cảm thấy gần gũi lân mẫn chạm nữa. Trước đây thì cả tháng không nhắn tin gọi điện bố mẹ, bao giờ nhắn tin gọi điện về này thì là xin tiền. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng tuần 2-3 tuần nhắn tin hoặc gọi điện, có điều kiện gọi điện không, có điều kiện nhắn một cái tin nhắn thôi, gọi điện về hỏi thì bố mẹ nào ở nhà có khỏe không, các anh chị em ở nhà thì có khỏe không, em có ngoan không, hoặc anh chị gia đình thế nào rồi. Tỏ cái sự quan tâm của mình với gia đình. Và một điều đặc biệt nữa, thỉnh thoảng đi về, tháng 2 tháng đi về, trước đây đi về thì có điều chỉ có xin tiền thôi, nay đi về, về ngày nào chúng ta bắt đầu vào làm công việc gia đình này đấy. Cha mẹ, con nói với các bạn sinh viên, các cháu sinh viên, nếu mà cha mẹ chúng ta làm nghề là lâu, các con về đừng có đi chơi hết ngày này, về nghỉ 2 ngày 7 ngày, các con thì hãy cầm cái cuốc, bác cái cuốc ra, mẹ ơi mẹ đi làm cái gì cho con đi làm với, bác cái cuốc ra làm với mẹ. Cuốc luôn đất trồng rau, cuốc luôn đất trồng cái hoa, hay là cuốc luôn đất này, hoặc là cầm này ngồi đi cấy thì về đi cấy với mẹ. Một cái điều, con cho dù nó có cái cho con, cháu bảo con chưa biết cấy bao giờ, bảo con sao, các con cứ đi, mẹ của các con không cần là các con biết biết cấy, chỉ cần các con ra đây các con xuống ruộng, và từ trước đến đây các con chưa làm được điều đó, bây giờ các con chỉ cần ra đây các con cầm cái lại, các con hỏi mẹ ấy cấy thế nào, khiến cho mẹ các con thì mặc dù mắng các con một trăm lần rất là vui, vì từ trước đến nay nuôi ăn nhỏ con người ai ăn chờ, tức là học từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 12, năm nay nó vào đại học, chưa bao giờ nó biết gì, nó biết muốn đến muốn xuống ruộng, ngay nó đi vào đại học rồi mà nó về đi chùa về nó đến nó hỏi, nó cầm cái màn cái cấy, nó lại hỏi mẹ cái cấy thế nào, mặc dù nó đang khóc, mặc dù cả ngày nó thấy nó không cấy hết cái màn, mẹ nó có vui không, rất vui. Và tôi nói là cầm cái loại đi, mẹ con chỉ cho 1 tháng 2 triệu, lần này sẵn sàng mẹ con có thể cho được 2 triệu rưỡi hoặc 3 triệu, thưởng cho con thì 500 để mà mua sắm cái đồ cá nhân bình thường. Đấy, học Phật ở cái chỗ đấy, tu Phật ở cái chỗ đấy các vị ạ, chứ không phải là học Phật là cái đến chùa cùng cái giới này này có ngày khác nghe giảng hết bài này đến bài nọ, mà chúng ta không chuyển hóa tâm của mình. Các con nghĩ cùng với bạn bè của tôi, nhiều người hỏi rằng ông làm thế nào, ông có cách gì, ông có bùa chú, dùng bùa chú thì không, ông thì thu phục được nhiều người đấy. Tôi bảo tôi chỉ có một cách duy nhất, đó là làm nó lời Phật đẹp. Cái gì đó tôi làm được thì tôi cố làm. Phật dạy để tôi thả thân vì chúng sinh thì tôi cũng vì tôi thả thân vì chúng sinh. Phật dạy tôi là đừng có gì thì tôi làm như thế. Tất nhiên có cái nó kia ăn được, nhưng mà tôi đang không ăn. Tôi chỉ cần làm là tất cả các tấm thành, cái tấm lòng thành chính của tôi để cũng chẳng biết Phật, để phục vụ đại chúng thôi. Cho nên chúng ta thấy cái chùa của này, của tôi nhập chủ trì chân mong bất cứ ngôi chùa nào, chúng ta hãy đến chùa mọi cái để tự do. Vì sao để tự do? Tự do các vị thấy đến để đến chùa, nhất định biết cả mái tớ thôi. Các vị thấy các chùa khác, các vị đến đến với mái tớ là vãi vào các sư đó bảo là mất đến 20.000 hoặc 50.000 ở thành phố là 50.000 hoặc 100.000 ở đất nước. Nhưng ở chùa của chúng ta có chuyện đó không có. Kể cả những pháp hội không có. Phật tử ai muốn thành tâm bao nhiêu thì tự tay mình bỏ có cái học công đức quỷ thì công đức. Bỏ bao nhiêu thì bỏ, mà chả bỏ thì thôi không sao cả. Không chỉ như vậy mà cả thì những người đến làm gia đình nhà dân có tuần 35-49 à, các Phật tử Phật Vương có tuần 35-49 đến cũng như vậy. Đó là Phật vụ chúng sinh, Phật dạy người phục vụ chúng sinh thì chúng sinh họ mới cùng chúng này mình đó. Cho nên hôm hồi tôi nói với hai thầy cùng học với tôi, hai thầy cùng học với tôi rằng tới đây muốn đi làm đi làm từ thiện ở Điện Biên. Các thầy hỏi vào đi xa như thế là cũng kém lắm đấy. Tôi bảo có Phật Bồ Tát lo, có Phật tử lo. Mình thì tôi nói chứ Phật tôi chỉ có 2 tấm lưỡi thôi, 3 tấm lưỡi thôi. Phật cho tôi cái lưỡi rồi tôi chỉ có 3 tấm lưỡi và tôi nghe khỏi thôi. Cái tâm thành kính và cái mấy tấm lưỡi để nói thế. Phật tử hai sư ấy bảo là ôi chúng con đi kêu khoảng mấy tháng nay rồi mà chưa đâu ở đâu. Thế tôi bảo con nó hát hội, con mới chỉ có nói vài câu thôi, mất khoảng 5 phút thôi, 5-7 phút thôi. Mà hôm nay ở nhà nghe các bác nó bảo là hình như sợ là hai cái xe 15 tấn sợ còn chở không hết nữa. Thế bảo nhiều thế mà không biết. Thế thế tôi chỉ cần kêu lên nói cho nó mọi người tôi mang đến thôi. Mà nhiều thế mà hôm nay nghe các vị báo là từ chúng ta kia vào 2 cái xe 15 tấn sợ còn không chở hết. Nào là quần áo, nào là mì tôm, nào là gạo, nào là thức ăn vân vân, sợ không chở hết rồi. Tới nó ở dưới nhà đàn lần để chặt cả này 1/3 cái đàn lần tổng như thế, sợ 2 xe không chở hết rồi. Thế các thầy bảo là tại sao làm được điều đó? Và không giúp, tôi chẳng biết làm sao, không biết con không biết làm sao làm điều đó. Và nói vui vẻ là tôi được Phật Bồ Tát sắp xếp. Nhưng mà xin thưa các thưa, tất cả đều phải được xuất phát từ cái tấm lòng chân thành của chúng ta. Và được mình công nói là chúng ta chân thành thì Phật sẽ liền, Bồ Tát sẽ cảm và sẽ ứng những lời cầu nguyện và những điều tâm nguyện của chúng ta, những ý nguyện của chúng ta. Cho nên tôi bảo với các cháu sinh viên kia là các con phải làm sao đó để tiếp tục bố mẹ bằng cái hành động cụ thể của mình. Tu Phật là phải biến thành hành động cụ thể, chứ tu Phật không phải là giáo điều. Học Phật không phải là giáo điều, học tiên sinh như thế đâu. Và tôi dạy các cháu và các con cứ làm như thế các thầy, chắc chắn là cha mẹ của các con dần dần sẽ hoan hỉ và sẽ được tin theo là à. Và ít nhất là cha mẹ các con cũng phải đưa được cái câu hỏi ở trong đầu của mình, đạo Phật có gì tốt không anh? Nếu không có gì tốt, tại sao đứa con trai yêu quý của mình, đứa con gái yêu quý của mình, đứa con trai yêu quý của đứa con gái yêu của mình nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế? Tôi bảo là các con về ăn cơm xong, các con đừng có đứng dậy tóm dậy và để mặc cho cha mẹ, để mặc cho anh chị và các em của mình đó. Các con hãy ngồi lại đợi cha mẹ ăn xong và các con thì từ từ bưng cái mâm vào và rửa cái bát đi. Xong rồi á, đi pha vào ấm ấm trà, biết cha mẹ của mình hay ông trà ta ăn cơm hay đi pha ấm trà mà liền mà hầu chuyện bố mẹ mình bố con mẹ con nói chuyện với nhau sau khi ăn bữa cơm cho nó đầm ấm hạnh phúc. Và đừng có bụng nói gì thật mắc với bố mẹ, cũng nên đừng có bụng nói gì, chỉ nói gì nói về đạo nhớ, nói về cuộc sống bình thường thôi, và không cần nói thật mắc, không cần nói một câu gì thật mắc. Cha mẹ của các con phải có một cái đặt ra một câu hỏi, vì sao đi chùa? Nó đi lên học trên thành phố, từ khi nó biết đi chùa, nó biết sinh hoạt câu lạc bộ, bây giờ nó thay đổi nhiều quá, chắc chắn là phải có một cái gì hết thì mới cảm hóa được cái đứa con trai, đứa con gái của mình. Không cần phải nói nhiều. Và một thời gian sau tự cha mẹ của mình thì phải đi tìm hiểu. Tự cha mẹ mình phải đi tìm hiểu. Mà khi đi tìm hiểu rồi, đã hiểu rồi thì dễ vô cùng. Cho nên nó bảo không được không thể, cứ phải làm đi. Và có khá nhiều cháu nói rằng là cũng là Phật Pháp nhiều bảo. Nghe theo lời thầy dạy mà về con chỉ làm một vài động tác nhỏ, chưa được như lời thầy dạy. Con chưa đi thấy được, con chỉ muốn á. Một tuần con đã nhắn tin phải thăm bố mẹ của con ở quê, tháng hai tháng con về, ăn xong các con đứng dậy con rửa bát và con pha ấm trà cho bố mẹ con thôi, và bố mẹ con không cấm con đi chùa nữa. Và thậm chí mẹ con lắm khi còn chỉ dê hỏi con là chùa đấy thế nào, con chùa đấy có lớn không, các sư quan thì cũng kiểu như chùa con của các sư ở chùa nhà mình không, thế các con bảo không, chùa đã khá lớn, các sư ở đó khá đông, nhưng không một ai ăn thịt cũng nhiều. Thậm chí Phật tử đến chùa tu cũng không ai ăn thịt cũng nhiều. Thế là mẹ cứ thế là cuốn vào và hỏi đó, vậy thì họ tu như thế nào? Các sư thấy tu trẻ nhiều như thế thì họ làm sao? Rồi các cháu nó từ phương tiện đó nói cho mẹ nó, và các vị biết là nhiều cháu tận trong Thanh Hóa, tận trong Nghệ An, tận trong Ninh Bình, tận trong Hải Phòng, tận trên Hải Giang, trong những ngày pháp hội lớn, đi dòng tháng bảy vừa qua đưa được bố mẹ của nó thì đến đây để làm lễ siêu độ con linh gia tiên đấy. Đấy là một cách gì? Một cái giáo hóa, một cái giáo hóa người ta không biết là mình đang dạy đạo Phật cho họ, nhưng mà thực tế là gì, mình đang đem cái giáo lý của Đức Phật vào trong tâm khảm của họ đấy. Không cần dạy bằng những ngôn ngữ Phật giáo. Trong nhà Phật chúng ta biết là có thần, thân giáo, khẩu giáo và mật giáo. Mật giáo là chỉ trong các vị Phật Bồ Tát, nhưng mà tại căn cơ truyền thừa tâm ấn với nhau, gọi là mật giáo. Thế dạy bằng gì? Bằng tâm truyền tâm, dĩ tâm truyền tâm, giống như tổ Bồ Đề mai tiền cho tuệ hạ, hoặc là giống như sau này lục tổ về nam nhận được ở nơi núi Tổ Hiến, hay là giống như đại ma ca diếp nhận được nơi điện như phật thích ca mâu ni, giống như a nam nhận được nơi ma ca diếp, vân vân. Nó gọi là lấy tâm truyền tâm, gọi là mật truyền. Một cách nữa là gì? Chúng ta dùng thân giáo, tức là chúng ta làm tất cả những cái công việc có thể khiến cho người thân của chúng ta thì phải thay đổi ý nghĩ về việc làm của chúng ta. Đó. Ngày xưa tôi rất thích cái câu tâm đắc, cái câu thiền của thiền sư Ô Xà, thiền sư Ô Xà và cả thiền sư Tổ Quả ở Trung Quốc đó. Ngài có người đệ tử, một đệ tử ở với ngài hơn chục năm hầu thầy ở các đường sâu, có hai người chọn với các quý vị. Thiền sư thì rất giỏi, nhưng mà không thuyết pháp, không giáo pháp được chúng, tức không tiếp dẫn chúng đông lắm. Ngài ở ẩn cư các đường, và ngài còn làm một cái tổ ở trên biển, trên cái cành cây, làm đúng như cái tổ, làm cái tỏ, nền tỏ, nền cây, một cành tỏ lại, này, kết lại, này, trèo lên cây, ngủ trên cây. Cho nên người ta mới gọi sư là gì? Là Ô Xào, Ô Xào. Ô là gì? Ông quả. Xào tức là cái tổ. Cho nên Ô Xào thiền sư, người ta còn Việt Nam lấy mình là thiền sư tổ, tổ quả. Đấy, làm cái tổ trên cành cây, tổ như là quả, chim đấy. Cho nên gọi là thiền sư tổ quả. Ngài có một đệ tử ở dưới chân núi, do đến một cái đạo hạnh của Ngài, cho nên là xin lên xin xuất gia theo học với Ngài. Ngài cũng hoan hỉ và nghĩ thôi, ta không còn nhiều cái độ người nữa. Trăm người của ta chỉ cần độ một người, và sau này nếu mà nó có duyên tới từ một người đã đi độ cho nhiều người được. Và Ngài chấp nhận cái lời thỉnh cầu là xuất gia làm đệ tử của các ông đệ tử dưới chân núi. Thế cái anh chàng thanh niên đó lên xin với tổ xuất gia hơn chục năm hầu hạ bên cạnh tổ. Tổ chưa bao giờ dạy một câu gì Phật pháp. Các quý vị nhớ hơn 10 năm trời chưa bao giờ tổ dạy một cái câu gì về Phật pháp, mà tổ chỉ bảo rằng á, làm việc này việc nọ việc kia phải như thế này thế nọ thế kia, làm cái gì cũng phải nhắc mắt. Tuy là trong rừng không có ai nhìn thấy được, nhưng mà mình phải sống như mình đang ở dưới đô thị, đang ở dưới đại chúng, chứ không phải ở trong rừng không có ai nhìn thấy mình đang muốn sống vô cả thế nào thì cũng sống, muốn sống vô cả thế nào thì sống, không được như thế. Không có ai nhìn thấy là mình vẫn làm những cái việc ngăn nắp đâu vào đấy, mọi việc mọi duyên đều viên mãn chỉnh chu thì đó mới là điều đó mới là tu. Con cứ làm như thế đi. Ấy thật ra thì có thế thôi, tất cả mọi việc làm cái gì cứ chú tâm vào nó. Ta không có gì đấy cho con nhiều đấy, hãy nhìn ta thì mà làm. Mà thực tế ở trong rừng cũng chẳng có làm cái gì nhiều, chỉ có để thỉnh thoảng thì dân mang đồ lên cúng, hoặc là cúng tiểu xuống các Phật tử ở dưới chân núi nhắn vào là có đồ cúng càng hòa thượng thì xuống xuống đấy, thì xuống là bác lên, bác lên ăn hết thì lại xuống đấy, hoặc là Phật tử ở dưới mang lên vân vân, cho nên ăn xong thì lại đi ngồi thiền. Ngày 6-7 thời ngồi thiền, thầy ngồi thiền, trò ngồi thiền, và trò thì ngoài thêm cái vừa thiền tu tập ra bên cái nấu cơm và đặt chú hầu hạ thầy, nhưng mà thầy cũng chẳng có khó tính, mà cũng chẳng có cầu gì trong cuộc sống đời thường cả, cho nên chú tiểu nó cũng đỡ phải vất vả hơn chục năm trời. Thế chú tiểu nó nghĩ là ta cái tu như thế này có vi phạm phản đời không? Trước đây nghe tin đạo hạnh của thầy, thầy là một người cao tăng lỗi lạc, thầy lên cái ẩn cư, cho nên ta lên đây với mục đích là cầu pháp. Hơn chục năm trời chưa được thầy dạy câu Phật pháp, chỉ thấy thầy bảo làm những cái việc đi nấu cơm, bổ củi, gánh nước, đi xuống tiếp nhận đồ công đức của dân là phải hành xử như thế nào cho nó đúng pháp. Ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi là phải như thế nào thôi, chẳng biết thầy dạy câu gì về Phật pháp, về thiền học, về cái gì vân vân cả. Có phải mình chọn nhầm thầy không? Nghe tin đồn là thầy một vị pháp sư giỏi lỗi lạc, thầy lên ẩn cư, mình mới xin lên xuất gia với thầy, nhưng mà không ngờ mười mấy năm liền thì không thầy có công nào. Chắc là hay là mình nhầm thầy. Suy nghĩ mãi mấy ngày rồi mấy tháng cứ suy nghĩ như thế, và chúng quyết định lên thầy à, hay là có thể do ta có cầu tình thầy nên thầy không nói. Cho nên thầy chú mới lục tục mặc áo dài lên, và thầy đang ngồi thiền đợi thầy trả tiền xong, nó lễ xuống ba lễ và nó phải sư phụ con đã đến đây đã cầu sư phụ cũng hơn chục năm rồi, nay con xin các sư phụ chỉ cho con đó cái phương pháp tu hành một đời giải thoát. Sư phụ nhìn đệ tử của mình á bằng ánh mắt chiều mến, và chỉ có nở một cái nụ cười thật tươi và không nói gì nữa, và đứng dậy rồi xả thiền đứng dậy và ra đi lấy cái khăn rửa mặt. Rồi chú tiểu á, đệ tử nghĩ rằng à, có thể là duyên chưa tới, nghĩ trong bụng có thể duyên chưa tới thầy mình chưa nói, nhưng dù sao thầy mình cười với mình một cái nụ cười nhìn một cái mắt rất là thân thương chiều mến, cười một cái nụ cười rất là hoan hỉ, cho nên nó chắc là nhân duyên chưa tới, cho nên thôi có thể sư phụ mình là một bậc cao tăng phát đạt lỗi lạc, đương thời được mọi người xưng tán về với ẩn cư, cho nên chắc sư phụ mình á phải có một cái sự nhìn nhận hiểu biết nhất định. Cho nên các chú chưa nói đến mình, thôi vui vẻ lắm, bắt đầu chúng ta dọn cơm mang lên cúng thầy, nghĩ rằng á có cái thầy ăn cơm xong á thầy sẽ gì, sẽ thiền pháp cho mình nghe. Thầy ăn xong một cái thầy này lại đứng dậy, thầy lại lên cái tổ ở trên trồng cành cây và thầy tiếp tục ngồi thiền. Mấy ngày sau, mấy tuần sau, rồi mấy tháng sau, chú ấy vẫn chẳng có thầy nói với mình câu nào cả. Lần này cậu ta nghĩ rằng mình phải hỏi cho ai nhé mới được, thầy có dạy mình không dạy, nếu mà mình có tốt thì thầy cũng phải nói mình vài câu. Có thể mình ở đây là ký cả và tiếp tục đi tới lần thứ hai. Cậu ta đi tới đỉnh lễ thầy ba bữa, chỉnh thầy hai thầy thuyết pháp cho nghe, thầy vẫn yên lặng và gì vẫn nở tới để trở cùng mình một cái nụ cười tươi chiều mến như hôm trước, như lần trước. Nhưng lần này đệ tử cảm thấy không vui như lần trước, vì thấy rằng lần trước thầy cũng cười với mình, nhìn mình may mắn như thế, nở với mình một cười như thế, nhưng mà cuối cùng mấy tháng nay mình chẳng nhận được một cái gì, một lời pháp hướng nào cả. Nay vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, chắc chắn các người đã tới mình cũng chẳng nhận được cái gì đâu. Cho nên cậu ta về suy nghĩ cả đêm và quyết định mình xuất ra không thể phí cả một đời, cả một tuổi trẻ như thế được. Mình xuất ra với mục đích là gì? Cầu đạo, nghe cái tiếng tâm của thầy cho nên đến xuất ra để cầu đạo, cầu giải thoát. Hơn chục năm trời xin thầy một câu khai thị, thầy còn chẳng nói cho, thì nay quả là phí. Ôi thôi, nghĩ lại hơn 10 năm hôm mình xuất ra mới có 19, 20, năm nay đã ngoài 30, đầu đã bắt đầu có những sợi tóc bạc lâm râm rồi, chẳng mấy nữa mà ta thì ta già và ta cũng sẽ chết. Vậy việc xuất ra của ta vô ích hay sao? Không thể như thế được. Cả đêm hôm đó cậu ta rằng là không ngủ được, và đến sáng sớm đợi cho thầy ngồi thiền xả thiền xong, cậu ta lên lễ ba lễ và để thỉnh với thầy một lần cuối, nghĩ rằng lần này là lần cuối cùng quả tang ba lần thầy dạy ở mà thầy cũng dạy thế đi. Cho nên lần này cậu ta đến tiếp tục lễ lên chân thầy ba lễ mà ánh mắt của người thầy vẫn chiều mến như thế, người thầy vẫn nở với cậu ta một cái nụ cười thân thương như thế, và cậu ta nghĩ rằng ôi ánh mắt ấy cũng quen rồi, nụ cười ấy quan cũng thì cũng quen rồi, và thôi với ánh mắt ấy và nụ cười ấy, nếu sư phụ nghĩ cho cùng sư phụ không nói điều gì con sẽ gì, sẽ gì hát một bài cái câu ấy gì vẫy tay ta chào nhau. Một lần đầu rồi một lần cuối, đúng không? Cái kiểu này đấy, nó không biết hát kiểu đấy, nhưng mà tôi hát hay cái kiểu ấy, cái này đấy đó, nghĩ cho cùng là như thế. Cho nên sư phụ nhìn cái chú tiểu ấy và cái mắt như thế lần thứ ba và không nói gì. Chú tiểu xin lại một lần nữa, chứ sư phụ chỉ cần nói cho con một lời thôi. Sư phụ này nhìn chú tiểu của mình ánh mắt trường mến, vẫn yên thế và nở nụ cười, và chú tiểu này vượt qua không thể nào khi mà nếu bảo: thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ mười năm, hơn mười năm qua đã cho con gì ở bên cạnh sư phụ, nhưng con nghĩ rằng việc tham gia cuộc đời ấy là tấn tốc, nay sống không biết mai có còn thở được hay không, cho nên á thôi sư phụ không thương con, không dạy con gì, con đến cả sư phụ ba lễ mà tâm gì ấy, con đi nơi khác để con gì cầu đạo. Sư phụ cười và cứ để cho gì tiểu lễ và nó ra đi. Ra đi được khoảng độ mấy chục bước, tức là khoảng độ hơn chục cái hai chục mét, đủ một cái bắt đầu sư phụ mới gọi lại là gì, xả lên thế con tiểu gì quay mình quay mắt lại vậy. Ở đây có nghĩa là gọi là mình gọi là chú tiểu, nhưng thực tế thì ông đã được sư phụ cho đi thọ giới rồi, lên sư ông rồi, nhưng mà mình gọi so với đệ tử thì gọi là chú tiểu, gọi là đệ tử thì thôi. Thế thì thiền sư ông xào gọi là xà lên, thì ngay lập tức phải nghe đem theo cái phản ứng tự nhiên. Các người tử đang quay lưng với sư phụ đang đi, nghe câu nói xả lên một cái thì ông người tử quay mắt lại, sư phụ vẫn cái mắt đó một người mà nói là gì? Hơn 10 năm qua chưa bao giờ ta phụ ngươi, ngươi bưng nước lên ta tiếp nhận, ngươi mang cơm đến ta tiếp nhận, ngươi mắc màn trải chăn cho ta tiếp nhận. Tất cả những cái đó chẳng phải là Phật pháp hay sao? Ta đâu có từng phụ ngươi một cái gì đâu. Ngay câu nói của người thầy như vậy, ông người tử thì lại triệt lại ngộ liền, người quay lại sụt xuống lấy cái chân thầy của ông rất lễ tạ. Ông một cái gì? Chúng ta chẳng biết ông người tử ông một cái gì, đúng không? Biết ông một cái gì? Hơn chục năm trời thì có đống cơm của bụi xuống đem lấy gì? Lấy thức ăn lên để cầu hạ sư phụ. Một câu sư phụ không nói, ba lần thỉnh cầu sư phụ không nói, quay lưng bỏ đi rồi, đi rồi á sư phụ mới quay, quay lại. Sư phụ nói rằng bao nhiêu năm nay, hơn chục năm nay, ông đưa cơm đến tôi tiếp nhận, ông đưa nước đến tôi tiếp nhận, ông mắc màn chảy chăn ta để tiếp nhận, có cái gì là ta phụ không đâu, có cái gì ta phụ ngươi đâu. Vậy ngươi còn muốn cái gì nữa? Chỉ một câu nói đó thôi, người đệ tử hoát nhiên đại ngộ, quay trở lại lên cái chân thầy. Và sau này các vị biết không, một cái vị đó duy nhất chỉ độ một tiền sư cả, chỉ độ có một đệ tử, và một đệ tử đó trở thành một vị tiền sư danh tiếng của Phật giáo Trung Hoa sau này. Cho nên Phật pháp các quý vị, Phật pháp không phải là chuyện đùa, không phải là cái gì chúng ta cũng biết, phải có hình tướng thì mới là Phật pháp, phải có lời nói mới là Phật pháp. Mà Phật pháp ở đây là học Phật, nó có nhiều cách lắm. Mật truyền là cái cách truyền cao nhất, sau đấy thì cái thân truyền là cái truyền gì cao thứ hai, còn khẩu truyền đó là cái truyền thấp nhất trong nhà Phật đó các quý vị. Nhưng mà cái căn cơ chúng sinh cho nên vẫn phải thì cái cam mâu ni Phật 49 năm vẫn phải đi thuyết pháp các nơi, vẫn phải nói ra ba làm cái thiền ở trong nhà Phật đó là kinh luật. 49 năm Phật ngày nào cũng phải nói pháp. Cho nên á, chúng ta thấy là ở trong nhà Phật học Phật đó thì chúng ta thấy là chúng ta cũng phải biết được căn cơ của mình hàng nào để mà tu. Nếu hạn cần phải nghe pháp thì mình phải thường xuyên nghe pháp các quý vị ạ. Sở dĩ sao hôm qua tôi bảo các quý vị hãy nghe kinh Địa Tạng, thích nghe tôi đảm được không thì thích nghe hòa thượng thì không đảm thì nghe hòa thượng thì cũng đảm, thích nghe hòa thượng Tư Hóa đảm thì nghe hòa thượng Tư Hóa đảm, thích nghe hòa thượng Thích Tình Trạng thì đi tìm mà nghe hòa thượng Thích Tình Trạng. Nghe cái bộ kinh Địa Tạng 10 lần chưa hiểu thì 100 lần các quý vị nghe đi, nghe và suy nghĩ tư duy những lời của chúng tôi nói, những lời của các hòa thượng cũng là công đức để lão lại trong đó. Nghe để suy nghĩ các quý vị, chứ không phải nghe để mà cười, không phải nghe để mà gì, để mà nghe, nghe để mà tư duy, tư duy để mà gì, mà khởi ra hành động, khởi ra ý chí và khởi ra hành động để mà hành tu thì mới có được tính thật sự. Thật pháp ở chỗ đó, vi diệu của thật pháp ở chỗ gì? Y giáo thực hành, ở chỗ thực hành mà đạt ra cái gì, cái thể cái dụng nó phải tiên dung thì Phật pháp mới chúng ta mới cảm nhận được cái sự cao tột của Phật giáo, cảm nhận được cái gì, cái sự thăng hoa an lạc giải thoát tự do tự tại của Phật giáo. Thế còn chúng ta mới chỉ học hơi hơi cái đầu lưỡi trong lưỡi, nghe trên lỗ tai của mình nghe xong rồi chưa vào tai đã ra mồm, nghe được cái tiếng khoe biết mọi người ấy, tôi học được cái này, học được cái nọ, học được cái kia, biết cái này cái nọ cái kia và đi nói cho mọi người nghe, chưa làm tiểu nó muốn làm thầy á. Ở trong nhà Phật và người chúng ta chúng tôi gọi là chưa làm tiểu nó muốn làm thầy á, kẻ đó suốt cả cuộc đời kẻ làm cái gì? Phật tử chúng ta cũng vậy, chưa học đạo đã muốn gì, chưa học đạo đã muốn đi đàn đạo cho mọi người nghe, muốn làm thầy mọi người á, muốn giống như thầy mình á. Tôi có thấy một cái trào lưu ngày xưa tôi còn đi học trung cấp, cố hòa thượng viện chủ Phú Lương ngày xưa cùng đấy là thực quản, nhưng bây giờ Kỳ Phong hòa thượng rồi thì viên cô viên tịch rồi, giờ Kỳ Phong hòa thượng thì chúng tôi nói cố hòa thượng viện chủ Phú Lương thượng viên hạt thành các ông của chúng tôi á, thì cụ vẫn có một cái giọng nói là cụ nói lắp bẩm sinh, cụ nói lắp bẩm sinh, tức là nói lắp đi lặp lại một câu, tức là các vị hiểu nhá, nói lắp tức là nói lặp đi lặp lại đấy, các vị biết không? Các Phật tử, tướng lái xe, tướng thì đại, cho nên các sư, 10 người đệ tử này thì có 7 người đệ tử học nói lắp theo cụ, khi mới bước ra không nói lắp. Nhưng khi mà họ nghe thầy nói lắm, mình cũng nhìn, cũng học các cách nói lắm của thầy. Để làm gì? Học các cái đấy của thầy để làm gì? Để học các cách của thầy chứ. Cái việc làm của thầy chứ. Thấy thầy mình nói như vậy, mình cũng muốn bắt chước nói như vậy để cho gì? Ở ngoài đời sinh viên nữa gọi là câu gì nhỉ? Câu viêm hả? Câu viêm cái là gì? Cho nên ở đây chúng ta học, học cái gì phải là những cái hay, cái tốt, cái đấy là những cái bẩm sinh của sức của mình. Nhưng mà tôi thấy đi với các Phật tử là ra cũng thế, đến lúc lái xe của cụ cũng gì, cũng nói lắm. Mấy ông hiểu của cụ đó, cũng nói lắm. Xin lỗi vì nói không hiểu của cụ, thực tế là toàn các chú của tôi, o mà bác của tôi, các chú của tôi. Nên nói các cụ nghe không, các cụ không thích đâu, các thầy các thần tọa nghe không thích đâu, nhưng mà thực tế thì như thế. Tôi không hiểu rằng các vị học ở sư phụ mình là cái gì. Sư phụ mình cả đời hoằng pháp, cả đời vì tín đồ Phật tử, cả đời vì giáo hội, cả đời vì chùa chiền, cả đời vì dân tộc và hoằng pháp. Nói mông lam nói tóm tắt dễ hiểu theo câu của giáo hội, hiến trên giáo hội là gì? Cả đời vì đạo pháp và đất Phật. Tại sao các người tự học cái đó mà đoàn kết nhau lại để xây dựng sân môn pháp phái của mình cho mạnh hơn, mà là đi tranh nhau học những cái cách nói lắp của sư phụ của mình? Tôi thấy rất buồn. Tôi thấy rất buồn về điều đó. Nhưng mà chúng tôi là để là con là cháu cho nên không dám nói. Vì vậy mà tôi thầm nguyện với mình là thầm nguyện với giác linh của cố hòa thượng này. Ngài đã con là công nhân với Ngài, con xuất ra vào trong Phù Hương được mù không đủ cái phúc ở trong Phù Hương, nhưng mà Ngài là người tiếp dẫn con, là người hộ cho con được xuất ra, là người cạo thả đao kiếm khắc cho con để con trở thành một người này, một vị tăng ở trong cửa Phật, là một người đệ tử xuất ra của Đức Phật. Cho nên cái hành nguyện của Ngài đó là vì đạo pháp và vì dân tộc, và con cũng thầm nguyện là ở trong lòng mình này cũng phải làm được một cái gì nho nhỏ với cái hành của Ngài là vì đạo pháp và vì dân tộc, chứ không phải học ở cái gì cái giọng nói của Ngài, không phải học giọng nói của ông mà học cái cách hoàn pháp độ sinh của ông độ sinh như thế nào. Mình không làm được như thế thì cũng phải nói theo cái tấm gương của ông mình để làm dần dần được như thế. Tôi có một cách nhìn nhận riêng của tôi như vậy, học ở cách riêng của tôi như vậy. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là vào cửa Phật tu đạo không phải là cái gì nó cũng thật không như thế. Chúng ta học Phật cũng được thật không máy móc, và tôi cũng mong rằng các con này, các đệ tử của tôi và các Phật tử của tôi ấy, đừng có được không máy móc theo cách của tôi. Lấy cái của tôi là cái của các vị thì mới là những cái tốt. Cái lời gì tôi nói rồi á, các cái người chia tiền phải thấy an lạc ở trong nội tâm và thấy gì tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta, thăng tiến đạo hạnh giới phẩm tu tập của chúng ta, chúng ta mới lưu hóa lên người. Bằng không thì đừng có cuộc đời, đừng có bào thai ra rồi, đừng có muốn mình làm thầy sớm. cuối cùng tổng hòa nhập ma ra đơ ra học đạo với ai và học đạo với tôi cũng dạy cho những người như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái tâm phải là khởi cái tâm hành chính cái tột độ thì Phật Bồ Tát sẽ cảm thông với chúng ta thôi. Và tôi nói cho mấy bạn sinh viên là các bạn sinh viên đó, một số bạn về làm cái lời tôi này và quả thật cảm hóa được đúng này. Và tôi mong rằng các bạn từ đây chúng ta lớn tuổi, lớn cha mẹ chúng ta còn thì năm nay cũng khoảng 80-90 hoặc 100 tuổi hoặc 70 tuổi vân vân đó, không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta gì? Cho dù chúng ta 6-7-80 rồi, nếu cha mẹ chúng ta còn, chúng ta vẫn thể hiện cái lòng hiếu thảo của chúng ta. Không may cha mẹ chúng ta đã quá vãng về với tổ tiên rồi, thì chúng ta liền có bao nhiêu tuổi không? Vẫn bằng cũng được. Đây nếu mà thế nào? Đây này. Đây là các thứ này. Thánh nữ Bà La Môn, Ngài đã biểu diễn cho chúng ta xem rồi. Ngài đã vở một cái vở kịch rất hay cho chúng ta biết, chúng ta học rồi. Tức là gì? Mẹ của Thánh nữ Bà La Môn sau khi làm ác chết đọa địa ngục, chịu khổ trong địa ngục, nóng nung trong địa ngục, đớn đau trong địa ngục, Thánh nữ Bà La Môn có với mẹ mình không? Không. Thánh nữ Bà La Môn nhất tâm để cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng bằng chùa tôn tượng đúng chuông, và đặc biệt là lòng tín kính Phật pháp đến cao độ của Thánh nữ. Cho nên cảm được thì Đức Phật sát hoa đình sự tại Vương Hy La ở trên hư không mà bảo với Thánh nữ rằng là hãy yên tâm, hãy an lòng, đừng có ảo não, đừng có khóc than, nữa ta sẽ liền mách bảo cho nơi mẹ của con hiện ra thì đoạn đạo nơi không. Và chúng ta thấy trong bản văn kinh tiếp theo chúng ta thấy sau khi Thánh nữ chắp tay hướng lên trên hư không một bạch hư không rằng không hay đức thần nào đó hiện ra để chỉ bảo án của con như thế, xin là gì? Xin là Ngài là chỉ bảo cho con biết nơi mẹ của con phát sinh chỗ nào. Và chúng ta thấy ngay sau đó thì ở trong văn kinh nói là ở trên hư không lại có tiếng bảo các Thánh nữ kia rằng ta đây là Phật quá khứ Bát Hoa Đình Tự Tại Vương Hy La mà con đang nhìn và chiêm bái nó. Nay ta thấy con tha thiết nhớ những người mẹ hơn những người thường. Chúng ta thấy đây là một cái đặc biệt ở đây. Nên ta đến nay bảo cho con biết. Thánh nữ vừa nghe xong liền ngã lăn xuống đất, chân tay và mình mẩy thấy đều bị tổn thương. Những người đứng cạnh bên liền vội vàng đỡ dậy. Một hồi lâu về sau thì Thánh mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại rồi liền đứng lên trên không cung kính phải chắp tay trang nghiêm mà bạch rằng: con nay đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai từ mẫn chỉ bảo cho mẹ con hiện bây giờ đang phát sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Đó, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát và Giác Hoa Bình Tự Tại Vương Như Lai đã biểu diễn cho chúng ta, biểu diễn chúng ta xem, đã dạy cho chúng ta biết cách để cứu cha mẹ ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp đã qua bán của chúng ta rồi đó. Chúng ta đừng có nghĩ là gì chết rồi hết, hay là cha mẹ chỉ có một đời, không đâu các quý vị. Càng học bộ kinh này chúng ta càng thấy thấm thía, càng học bộ kinh này chúng ta càng thấy trách nhiệm của mình nhé, cái đạo của con của mình nhé, nó lớn lao tới từng nào. Chúng ta không chỉ lo báo đáp cho gì cha mẹ ông bà một đời mà phải lo báo đáp cho cha mẹ ông bà và nhiều đời nhiều kiếp. Ta không chỉ lo khổ cho những người thân của chúng ta một kiếp mà chúng ta phải đi lo cho người thân của chúng ta gì nhiều đời nhiều kiếp. Đó mới là người học Phật chân chính các quý vị. Cho nên nhân Phật Bồ Tát các ngài đã biểu diễn chúng ta xem trước rồi, nghe trước rồi. Nay chúng ta đi giáo đồng hành mà để làm theo thì nó được thì hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta làm có thể nó khác đi một chút, nhưng mà thì cái cách hành xử có thể khác một chút, nhưng mà cái gì cái đích đến thì chỉ có một thôi. Cho nên ở đây Anh nhớ ngày xưa chỉ bán nhà cửa, nay tôi không bán các gì bán nhà cửa, nay các cái gì có bán nhà cửa mang đây ra thì bảo cúng tôi, thì tôi làm chùa tôi tự chung công nhận. Vì sao? Vì nhà cửa các quý vị đã còn phải để nuôi vợ nuôi con, hoặc làm con thì phải để nuôi bố mẹ, hoặc làm vợ thì phải nuôi chồng, hoặc là chồng phải nuôi vợ, vân vân. Cho nên đó, cái chuyện mà kinh tế tiền năm có bao nhiêu thì cũng bấy nhiêu, thì cũng quý, cũng bằng đó, tiền tài vật chất thì cũng quý. Nhưng mà điều tôi mong muốn nhất của các quý vị là nương vào bộ kinh này, nghe lời giảng của chúng tôi và của các hòa thượng thượng tọa, các bậc cao tăng đạo đức ấy, để mà nhìn và đi giáo thường hành. Các ngài trên là Phật Bồ Tát, dưới là thầy Chư Tôn Túc Thiện Lão, ở dưới là chúng tôi, khuyên chúng ta để chăm chỉ học bộ kinh này, tụng bộ kinh này, hành trì bộ kinh này trong 3 năm, các quý vị đi giáo thường hành như vậy không có sai, lấy công đức đó để bồi dưỡng siêu độ cho cha mẹ ông bà của mình, ông may ông ba vãng rồi. Đó là cái điều quý nhất. Còn nếu chúng ta còn cái chuyện bán nhà bán cửa như là thánh nữ và la môn ở trong và cái này tôi nghĩ rằng khó, tôi không dám nhận đâu. Vì trước đây cũng có 2-3 trường hợp đòi bán nhà đấy để chúng tôi thì tôi không nhận. Trường hợp thì ở trước đây có một trường hợp là bảo là có nhà nghe tôi cần chúng tôi chỉ và 2-3 lần thì họ bán nhà, gọi người đến bán nhà, họ đã hơn 3 tỷ rồi vào bán nhà mang vào đây để chúng tôi, để tôi xây chùa và để cho để họ vào đến cửa chùa luôn. Tôi bảo tôi nếu mà tôi không vào cửa chùa luôn đấy không chấp nhận, nhưng mà phải với điều kiện là nhận phải hòa hảo chúng, trên thì phải kính Phật chẳng tăng, dưới thì phải hòa với đại chúng, tức là các cụ ở với nhau phải đi phải hòa đồng. Nhà cứ để đấy cho người ta thuê, vì còn một đứa con trai đang đi học nó cho người ta thuê thì mỗi một tháng được 2-3 triệu thì cho con nó đi học cái này. Tôi thì làm thì làm nhiều, thiếu thì thiếu nhiều, tiền thì ăn quý, nhưng mà không phải thì bằng mọi giá mình có thể đều nhận đồng tiền của Phật tử. Một vị sư mà thì bằng giá nào cũng nhận đồng tiền của Phật tử ấy thì hỏng rồi. Cho nên tôi nhất định không cho bán. Tôi bảo nếu mà bán đi thì cái đời chùa nào đi, tôi đuổi ra khỏi chùa luôn. Nếu mà tôi nhất định mà bán thì tôi không sống, nhưng mà đồng thời tôi trục xuất ra khỏi chùa của tôi nghe. Vì sao? Vì tôi biết là nó còn 1-2 đứa con nữa. Bây giờ nhất thời mà tiến Phật phụ Phật bán nhà bán cửa cũng vào đi thì các con nó đang đi học đại học hay học trung cấp cao đẳng ở Hà Nội có cửa khác, nó lấy cái gì để nuôi nó, mẹ để trong chùa rồi, còn một đứa con bỏ nó rơi ra mắt ngoài đường người ta Phật ác đâu đó. Con này chúng ta làm như thế, tôi mà tham lên người khác là tôi được, tôi thì bán đi mang cho đây cũng thể tự nhiên được 2-3 tỷ bạc, số tiền không nhỏ đâu, mà từ 4-5 năm trước chứ không phải là ngay bây giờ đâu các quý vị. Rồi cuối cùng không bán là nó mang sổ đỏ mà tôi bảo đấy, để thì con cúng này thôi, để bán thì bán, để làm gì thì làm, bán sổ đỏ vào cứ để trong phòng tôi ấy, tôi bán là cầm sổ đỏ đi, cuối cùng không về cũng bỏ đấy, bỏ đấy cuối cùng tôi lại bảo đấy chú mới bán, tôi bảo cầm sổ đỏ và đưa cho gì cho gì ấy, nếu bị cầm sổ đỏ quay về thì cho ở chùa, không cầm sổ đỏ thì gọi con trai mà đến là con gái đi đưa cho gọi gì đuổi ra khỏi chùa, không cần chùa nữa. Và kết quả chúng ta nhé, và sau này mọi cái nó xảy ra đều với dự đoán tiên đoán thì tôi không có sai gì cả. Còn một Phật tử Hà Nội nữa, một Phật tử Hà Nội bảo là bán nhà thì tôi mới có 7 tỷ và bán nhà chia cho con 2-3 đứa con mỗi đứa 1 tí, cho ông chồng 1 tí và còn lại 2-2 tỷ đến đây để gì cũng thôi, và để xây xin một cái phòng nơi ở thôi, và để tôi với mọi người cũng bảo không được, cụ lên đây ở tôi với tôi á, hoàn toàn được, hoàn toàn chấp nhận, tôi với lại chúng hoàn toàn an nghỉ chấp nhận. Nhưng mà họ bán nhà đi chia cho gì cho chồng cho con mỗi người 1 tí, còn phần cụ mang đến đây thì cũng tôi để ở đây không chấp nhận. tôi không chấp nhận. Và sau này mấy năm sau tôi biết là bị bán nhà rồi, nhưng mà không phải bán nhà ở nơi đây mà bán nhà đi nơi khác. Và chúng ta biết không, chồng đi đường chồng, con đi đường con. Trước đây thì chồng và con và có một niềm tin một chút với Phật, và bây giờ chồng và con của họ đều nghĩ là Phật đã cướp đi người vợ của họ, Phật đã cướp đi người mẹ của họ, và họ căm thù Phật như là căm thù rằng có cái ngôi nhà mà không biết Phật. Đây là người ta nghĩ đi nhé, xin lỗi các ngươi không phải Phật cướp, mà đây là người ta nghĩ là gì, có cái ngôi nhà là nơi để chung sống của cả gia đình, mà Phật cũng cướp đi cả cái ngôi nhà kia cho gia đình họ tan tác. Cho nên là cái người chồng của những đứa con nó hận Phật vô cùng, người vợ và người mẹ làm được cái mục đích là gì, lấy được mấy triệu, lấy được mấy tỷ để đi cúng chùa. Vậy thì bây giờ vừa rồi xuất ra rồi thì phải, nhưng mà khiến cho một cái nỗi đau, cái nỗi đau và cái nỗi thù hận của người thân của mình không số. Phật có bắt chúng ta phải mang tiền đến để hối lộ Phật để bảo đảm không? Không có. Vậy mà vẫn có những vị thầy biết những cái việc đó, vẫn gì, vẫn đồng tình, vẫn ủng hộ và vẫn nhận những cái đồng tiền đó. Và tôi xuống đến Quảng Ninh, có một vài Phật tử đến nói với tôi rằng bây giờ tôi biết làm thế nào. Mấy năm trước nghe thầy giảng pháp, không phải nghe tôi, đã nghe một vị thầy khác ấy, giảng pháp tôi thích quá. Hai vợ chồng con thì nó có phần rồi, nó bây giờ gia đình mua nhà mua cửa lên rồi, hai vợ chồng có cái nhà ở thành phố Hà Nội đem bán được hơn 5 tỷ, và cho con mỗi đứa thì 1 tỷ, còn lại hơn 3 tỷ thì hai vợ chồng mang lên cúng chùa và lên xin thì ở trong chùa xuất ra tu tập luôn. Nhưng mấy năm sau không tu được, không tu được, mấy năm sau không tu được, và hai vợ chồng về các con nói nó không cho ở. Đứa con lớn nó bảo nhà của bố mẹ bán đi rồi, con gàn bố mẹ không nghe, bố mẹ bảo bố mẹ vào chùa và tu tập tái sinh ở trong chùa, cho nên bố mẹ bán đi, bố mẹ bảo bố mẹ cả đời trong chùa, nay bố mẹ lên chùa ở. Đứa con thứ nhất là không chấp nhận. Đến đứa con gái thằng con rể nói rằng là ngày xưa bố mẹ bán nhà, bố mẹ cho con thì có tỷ lúc nào, nó bảo nếu bây giờ bố mẹ cần chúng con cho vay được 1 tỷ trả lại cho bố mẹ, còn chúng con cũng thì không chấp nhận cái hành xử của bố mẹ. Thế nào chưa? Và hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào, tôi bảo tôi bây giờ không chịu. Lên mà hỏi cái vị thầy đó, cái vị thầy các vị ngày xưa tiếp nhận cái đồng tiền mà các vị bán nhà bán cửa đấy, thì hỏi thầy ấy xem phải làm thế nào, xem thầy ấy hướng dẫn các vị làm thế nào. Còn tôi không tiếp nhận cái vụ đó, và tôi không bao giờ tiếp nhận những vụ như thế, cho nên tôi không có cách trả lời một cách tự nhiên. Và cứ khóc, cái khóc hỏi bây giờ cái con tao mày muốn bao nhiêu, muốn lên chùa thầy tu được không? Tôi bảo được, muốn lên chùa tôi tu được, nhưng mà đến với tôi thì phải đến bằng cái tâm cầu đạo, chứ không phải đến với tôi là mang tiền đến mắc tiền đến là mong tôi nhận, không bao giờ có. Vì sao tôi cũng bị dính một cái, tôi nghe nhiều câu chuyện rồi, và đặc biệt là tôi cũng bị dính năm 2012, cũng có một Phật tử ở Quảng Ninh. Thầy như tôi kể một lần là hôm nay tôi kể lại cho tôi nghe một chút. Các vị đó, cái gì đó ngày xưa ở nhà làm kinh tế rất giỏi, cho nên là chúng tôi nhắc được là tôi hơn 1 tỷ. Thế khi mà tôi làm kho tượng thần chùa và làm kho tượng thì này cũng phát tâm là cúng đàn, không ai phát hiện. Thế tôi bảo cái chuyện cúng đàn thì này bảo có tiền cúng đàn, cúng đàn. Sau đó thì vị này bảo là có 500 triệu gửi trong ngân hàng nữa. Nhưng vị này bây giờ nói là thôi bây giờ con mộ đạo rồi, con mộ đạo rồi, con muốn đến chùa con cửa hàng tu ở với thầy kia chùa giảng viên để cầu bác sĩ một đời rất là tôi quý. Thế vị này bảo thôi ở khoảng độ tầm gần 1 năm thì phải nói với tôi bây giờ với con chả cần tiền nữa. 500 triệu tôi gửi trong ngân hàng một tháng rồi, lấy triệu đó thì tôi cũng chả cần có cả tiêu ăn thì thầy mua hết rồi. Ở trong chùa thì mặc qua một phần áo mô chả được cái gì cả. Thì thôi thì bây giờ thôi, thì cái số tiền đó là gì? Con em con chung hết rồi, các bạn con từ từ, cái đấy cứ để đấy, cứ để đấy, cứ để đấy thì còn nói là còn có hai đứa con nữa, cái con thì nó cháu gì đấy, cháu mà hai đứa cháu, cái cháu, thế tôi bảo là con cứ để đấy. Sau này thì con các cháu, và vì này bảo không, các cháu là con có điều kiện hết rồi, cho nó bao nhiêu cũng hết. Thế là bảo cụ cứ để đấy, xong rồi thì cuối cùng một thời gian sau thì cụ có bảo cứ để tận đấy, bảo nên cứ thỉnh thoảng phải đi về để rút lãi thì của thôi, trên này thầy cứ đăng ký thì tôi, nếu mà thầy không nhận thì tôi con thầy cứ cầm đấy mà tiêm. Thế tôi nghĩ là việc là lúc đăng ký thì cầm để tiêm, và bao giờ tôi cần để tiêm hết cái gì thì bảo thầy tiếp khoảng 1-2 tuần khoảng 1 tháng. Xong cụ ấy đi về cụ rút tiền cụ đấy, cụ đưa cho tôi cầm để tiêu cái tiền có thể trước, chứ không phải là tôi nhận cái đó là tôi lấy hẳn, mà tôi bảo là cái đó tôi chỉ cái lúc mà cô bảo trong mượn thì cái đấy là mượn việc gì cái việc đấy, thầy trò cái gì nó cũng phải thành thật, cái gì cúng mà thì thầy làm vào việc tham bảo cũng cúng thật, còn cái gì mà mượn là đang mượn, thầy trò mượn thì cũng phải trả, thế thầy không ăn được, nhắm mắt xuôi tay, nếu không ai thì chết đi ấy, thì có thể tử của thầy thì trả cái mượn đó không phải không. Cho nên một thời gian sau khi mà mang đến tiêm một thời gian sau vài tháng sau, bắt đầu Phật tử mới nói là gần một cái phòng riêng, một cái nhà vệ sinh riêng. Thế tôi mới bảo là sư bây giờ đến tôi á thì còn thì cái phòng riêng của tôi mà chưa đâu vào đâu, tôi ngày đấy vẫn ở cái lán tôi đang có phòng riêng đâu, đến thầy trụ trì vẫn còn ở cái lán, mà Phật tử loại ở cái phòng riêng, cái nhà vệ sinh riêng không có. Thế thì bảo là thế bây giờ không ấy thì tôi gì đấy, thầy xây mấy cái nhà được xây rồi thì bây giờ vì không muốn đi chung với ai, ngủ thì cũng không muốn ngủ chung với các gái, cho nên cái tầng hầm ở dưới cái nhà khách ở trên bản riêng cái tầng hầm thì có ăn ra, vì thầy bảo là vì này nói với mấy sư ông với sư bác, thì không nói với tôi nói với mấy sư ông sư bác là để cho vị ấy thì một gian vì làm cái khách thì ngăn vào và người đi ra đi quá gọi là đi đắm bỏ kép, không nào đi về thì quá lạ, không cho mọi người đi vào, mọi người đến đây nhé. Xuân hội thì đông người hay là có đại lễ thì nhiều người đi ra đi vào, mất đồ thì không quản được. Đi về kia thì bảo hôi lắm, mọi người ở bẩn lắm, con không chịu được. Thì có ba cái cả chùa, có 3, 4, 5 phòng vệ sinh. Tất cả chùa có 5 phòng vệ sinh thì trong đó là mình có khoảng 3-4 người ở đó, mà từ ngày gọi là mình một cái phòng vệ sinh. Thế xong rồi các bác hỏi tôi rằng đấy, chúng tôi hỏi như thế, thầy các thầy nhà chắc cũng được, bảo với tôi cũng được. Không thể chiều như thế được, và bắt đầu hôm nay ăn cơm, thế là tổ ăn xong tôi nói. Tôi mới nói cho, thì nói rằng mình đi tu như thế này, thế nào thế kia. Chứ đi tu thì đừng có mà cái gì cũng lo cho bản thân của mình, như thế cũng không được, đi tu được hòa chúng. Đừng có nghĩ rằng nó cho thầy mượn lấy cái chuyện mà đòi hỏi cái này cái khác cái kia, đừng bao giờ nghĩ như thế là tổn thức đó. Thế là bắt đầu là thầy nói xong là khóc không dứt ngay tại bữa cơm, và khóc xong tôi tưởng là tôi nói như thế để cho người hiểu, khóc xong là thôi, nhưng ai ngờ là cái chiều lại là ngay buổi vào buổi chiều tôi bây giờ phải thầy cũng quan xin về mấy hôm, tôi nghĩ là về mấy hôm bình thường, thế mà cũng có việc về mấy hôm có lại thế, nghĩ bình thường như thế. Về mấy hôm sau đó là khoảng tuần 2 tuần sau thấy đâu bắt đầu rồi cho người nhắn tin gọi điện hỏi trả tiền cho tôi đấy. Thế tôi bảo bảo tới mấy bác bảo tôi biết cụ bảo cũng có tiền cũng cần tiền gì mình chia đó thì vay mượn để gửi cho cụ có gì đâu, đơn giản mình chia đó thì vay mượn để trả cho cụ ấy. Và các vị biết không, mình hẹn cụ ấy là một tuần sau thì mình trả, nhưng không ngờ một tuần sau chúng ta chưa lo đủ, cho nên là còn thiếu một chút, thì bảo cụ nó thiếu một chút nữa thì bao giờ cụ mà lấy thì lên lấy một không thì để khoảng tuần nữa thì lo đủ thì gửi cho các cụ nốt, chắc có việc cần gì đấy. Thế bắt đầu là quay đi là nói là ông thầy lừa đảo, ông thầy ấy nọ, ông thầy ấy thế kia, vân vân và vân vân các quý vị. Và các vị biết đấy là một cái bài học sương máu cho tôi. Cho nên đó, sau đó mấy cái trường hợp ngoài bán nhà đến để cúng tôi đó, cúng chùa xong rồi để xây một cái phòng ở trong chùa, tôi thì tôi sợ đến thì tôi sợ đến chết luôn. Mà thật tế đến một bài học sương máu, thật sự đến một bài học sương máu. Mà tôi thấy là các một vài gia đình bán nhà bán cửa đi mà không thu được, về nhà không có chỗ để ăn ở, như trường hợp đấy Quảng Ninh có một trường hợp hai vợ chồng ở Hà Nam, rồi trường hợp Hà Nội, gia đình bây giờ con cái không coi thường, không tôn trọng mẹ nữa, chồng còn sống đấy cũng không tôn trọng vợ nữa. Phật đâu có dạy chúng ta tu như thế đâu, các quý vị, cho nên hãy tu để kéo. Phật bảo chúng ta tu phải trong ấm ngoài êm, trong gia đình chúng ta phải yên yên ấm, ngoài xã hội họ phải gì, phải tôn trọng mình. Trừ trường hợp một vài trường hợp cố tình nhắc má chúng ta thì chúng ta tùy duyên để nó thôi, và chúng ta không được để cho người ta hiểu lầm thần khắc mà như thế như thế như thế thì chúng ta tu mà không đúng cũng tổn thất lắm. Cho nên ở đây á, tôi mới nói với các quý vị, anh ấy bảo là không bán hết tài sản nhà cửa đất cát để cúng Phật, nhưng tôi thì đời này ở quốc độ chúng ta này nó khác, cho nên đó, tôi không cho các quý vị làm những điều đó, mà tôi khuyên các quý vị y giáo của ngài nhất tâm họ chỉ là từng bộ kinh này 3 năm, ngày 3 giờ là tốt nhất, không được 3 giờ thì được 2 giờ thôi, để hồi hướng tri ân báo ân công đức kinh này những điều của cha mẹ chúng ta, của ông bà chúng ta, của tổ tiên chúng ta, cầu mong cho họ sớm được thoát đi 3 đường ác đạo, được sinh về cảnh giới nhân thiên, thậm chí là được sinh về đi cõi tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đấy, đấy mới là cái mục đích tối cao nhất, cái việc học Phật quan trọng nhất các quý vị. Cho nên là chúng ta học Phật là phải hiểu được ý Phật dạy ở trong kinh để mà làm. Phật pháp, Đức Phật và các Bồ Tát các ngài đã biểu diễn chúng ta để chúng ta cứ biết mà làm theo. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh, chúng ta có thể thay đổi, chúng mình cũng thay đổi. Như là bán nhà bán cửa, tôi cũng cho các quý vị bán nhà bán cửa đấy, cũng Phật cũng tôi. Mà tôi khuyên các quý vị thay vào đó thì tùng kinh niệm Phật, nói những lời nói thiện, những lời nói tốt đẹp, những lời nói đúng sự thật, không nói sai qua, không nói thiêu liệt, không nói gì những lời hung ác, bớt phát sinh đi. Trước đây ngày nào cũng phải thịt với thì cho bà miền với tôi miếng cơm, bây giờ thì bớt đi, một tháng được thì ít nhất được thì 2 ngày lấy rau để cho bà miền để trôi miếng cơm, cái ăn chay đó ít nhất mỗi tháng mùng một ngày rằm, một tháng 2 ngày ăn chay, mùng một ngày rằm cũng có ăn chay luôn, nó thì khó. Cho nên á, tháng đôi ngày, tháng đôi ngày cái bữa đầu khó các quý vị thì chúng ta nên quán được là gì, nhìn thấy miếng thịt giống như miếng thịt của đứa con chúng ta vậy, người còn trẻ đã thì giống nhìn miếng thịt giống cái thịt của cha mẹ chúng ta vậy, ta đông tớ thì ăn thịt cha mẹ của chúng ta, người lớn tuổi rồi có con rồi cũng không nỡ ăn thịt con của chúng ta, quán niệm như thế, tưởng tượng như thế, tự nhiên chúng ta thì 2 ngày chúng ta ăn chay ngon lành, và chúng ta thì ăn chay ngon lành 2 ngày rồi có được sức khỏe chúng ta thì nó ổn định từ từ như vậy, từ từ như vậy chúng ta mang lên 1 tháng liền 6 ngày, 6 ngày thêm ngày 14, 13 nữa, từ 14, 15, 30, 11 là 4 ngày, thêm ngày 23 và đến ngày 18 nữa, có khách thì ngày 24 thì tùy theo, rồi lên lên từ 6 ngày chúng ta được 10 ngày ăn chay, tháng 10 ngày ăn chay là thật ra, cái 10 ngày ăn chay đó thì 30 mùng 1, mùng 8, 13, 14, 15, 23, 18, 23, 30 mùng 1, vân vân. À, chúng ta phải xem lại cái lịch ăn chay 10 ngày tu sĩ vô lượng thọ được Phật dạy đấy. Thế dần dần chúng ta phát triển, chúng ta khỏe mạnh bình thường rồi, chúng ta đến trường chay thì cũng tốt nhất. Lấy công đức ăn chay nó có công đức không? Ăn chay có công đức mà. Ăn chay có công đức chứ không gì. Vì sao ăn chay có công đức? Vì mười phương chư Phật thì tám phương khen ngợi về pháp ăn chay. Mười phương Bồ Tát y giáo đồng hành cùng tám phương khen ngợi hộ trì các người thì cho người ăn chay và cho pháp ăn chay. Các vị thiên văn bát bộ chính thần cũng hoan hỷ tán thưởng khen ngợi và hộ trì cho người đi, cho người giữ pháp ăn chay. Cho nên nó không giúp công được. Vì vậy mà chúng ta phải sát sánh cái pháp đó, phải đưa pháp đó vào cái đời sống tu hành hàng ngày của chúng ta. Vì vậy mà các vị thấy là tôi khuyên các Phật tử một số những người cầu nguyện cái việc gì lớn lao và nhanh chóng trong gia đình á, 21 ngày tụng kinh nhiều, tụng kinh á, hiện tại thì cầu nguyện một việc gì lớn thì cầu đạo vậy, hoặc cầu làm cái việc gì đó cho gia đình của chúng ta, rồi lớn cho bất cứ ai đó, thi cử đỗ đạt, hôm nay văn giác vân vân, cái gì đó vân vân, cầu quan cầu cái cầu vợ cầu chồng, con trai lớn chưa lấy được vợ con gái, nhiều tuổi chưa lấy được chồng đó, hoặc lấy nhau rồi mà mãi chẳng sinh con á, cứ bảo cùng tụng kinh này cùng phóng sinh tu phúc, những ngày tụng kinh gì nên ăn chay thường trong vòng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày thì cái sự cầu nguyện sẽ được dễ thành nhiều hơn. Mà tôi thường kể đi kể lại với các anh chị, một đôi vợ chồng ở bên Phú Thọ cưới nhau thì vợ thì cưới nhau thì hơn 10 năm rồi không có con, chồng nó bỏ, chồng cưới vợ được mấy năm rồi không có con thì hai vợ chồng bỏ nhau. Thế xong rồi chúng tôi đó gặp nhau thì xác định được chung sống với nhau và là nên được nhau thôi, hơn 3 năm chung sống với nhau không có con. Nhưng sau khi năm ngoái sang đây cùng kinh địa tạng 21 ngày ăn chay trường 21 ngày ở đây, cùng kinh 21 ngày ở đây, rồi về nhà phát nguyện 49 ngày nữa ăn chay trường và cùng kinh địa tạng 49 ngày ở tại ba cư nữa, và nghe chúng tôi lên chùa tản viên lấy xin nước ở Liên Quan Âm và mang cái kinh điển chuẩn đề để xin Phật Bồ Tát thương xin cho một sinh cho đứa con á. Quá là được đấy. Xin đứa con trai rất khâu đỉnh, rất là không vô không vô thật. Nhưng cái việc khó làm như thế, nếu chúng ta thành tâm đến điểm, đến trí thành, trí chính, làm cái lời Phật dạy, làm cái lời Thầy bảo thì sự thành tựu dễ lắm. Và hôm nay chúng ta học đến đây, chúng ta thấy là đôi hai nữ nhất tâm cầu thỉnh Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ở trên hư không liền nói với thấy những bản văn ôn và các bạn thấy con xa thiên hơn những biển này hơn khác hơn hẳn những người thường, cho nên đó ta mới đến đây bảo cho con biết, bảo cho con biết là gì, là mẹ của con thì hiện nay đang ở đâu đó. Thầy như vừa nghe xong như vậy liền là gì, liền là ngã năm đất từ đất đó. Vì sao bao nhiêu ngày đêm thương nhớ mẹ, không ăn không ngủ hoặc là ăn ngủ quá ít, cho nên là nay là đối trước sừng và thỉnh lễ sám hối tha thiết chân thành như vậy, vì vậy mà yếu quá cho nên đã bị rất nhiều đi và kiệt sức, cho nên rất nhiều đi ở dưới thì ở trong điện Phật, ở trong Tam Bảo. Đây thì nói rằng các vị như chân tay mình mẩy đều bị tổn thương. Chúng ta thấy cái đoạn này không phải sách kinh nói tự nhiên nói như vậy đâu, vì sao chân tay mình mẩy bị tổn thương? Các vị cứ lấy mà xem, cứ đứng lên lấy có nhiều bằng lấy chân tay mình, chúng ta thấy là gì? Bị đỏ lên là bị chảy sức, là chỉ bị chảy chớm máu là ở thì ở đầu thế, ở đầu gối là cùi đỏ ở thì ở bàn tay chân tay, cho nên lấy vật lấy nối mà đến đến chân tay mình mẩy đều bị tổn thương. Các người lấy là như thế chưa? Muốn cảm Phật đó thì lễ thôi, nghe tôi nói như thế về lễ rồi lễ rồi lễ cái lan là thạch vào chân chảy máu ra thì cho tổn thương cái mà thương cái gì như thế là không đúng. Mà chúng ta tha thiết lễ, lễ hết giờ này qua thì qua giờ khác, lễ đến nỗi kiệt sức, lễ đến nỗi thì chân tay mình mày để sức tha hết đều bị hết ra, như thế thì mà không cảm được Phật, mà không hiện ra để báo cho chúng ta biết á, thì gọi là Phật vô cảm. Nhưng Phật có vô cảm không? Không, Phật không bao giờ vô cảm. Phật luôn luôn gì? Cảm ứng đại giao tất cả quý vị. Chỉ có chúng ta đủ cái lòng thành để cảm Phật chứ chưa mà thôi, Phật hiện cho chúng ta thấy, nói cho chúng ta nghe biết, hay biết hay không mà thôi. Đó, cho nên đấy, chúng ta thấy cái chi tiết sở lý tâm kinh nhé. Còn nêu lên cái đoạn mà chân tay mình mẩy của anh biết đều đi tổ chứ không? Là để chỉ cho cái tấm lòng thành chi lễ và đến tha thiết chí thành chí kính của cô ấy vậy. Nay chúng ta muốn độ của người thân không được như thế thì cũng phải được gần gần như thế thì sẽ tốt thôi. Phật Bồ Tát sẽ thương cái bảo trì bảo chúng ta để cho chúng ta lời cầu nguyện được sở cầu như sự người bằng tâm thôi. Những trường hợp không rồi chúng tôi nói lúc ấy cũng nói cho vợ chồng người biết rõ xin nghỉ làm để đi chữa bệnh, nếu không đi đến bệnh viện chữa bệnh đến chùa để tụng kinh 21 ngày quay đi chữa bệnh, thế là khỏi thôi. Cách đây khoảng 4 năm hôm có trường hợp ở dưới Mỹ Đình, 2-3 chị em bằng đạo cơ đưa cô em gái cho em trong bên đây khóc khóc, tự nhiên tôi đang đứng ở ngoài cửa chạy bình bình đến cái cô chị em bình bình chạy đến quỳ xuống, quỳ xuống đất là quỳnh một cái cỡ cái động đất bẩn như thế, bẩn hết quần áo quỳ xuống dưới động đất và quỳnh như thế. Tôi chở con này con nhập, ôi dồi ôi trời ơi thầy cứu em con với, thầy ơi trời ơi thầy cứu với, tôi phải làm sao đấy, tôi tưởng làm sao, phải làm sao cái này cứu cái gì, cô làm sao mà không thể cứu em con với. Thành kính thì mình thấy nó thành kính như vậy cho nên mình cũng thấy thương. Bình thường ta sẽ chưa cảm động đâu, nhưng mà thấy giữa cái đống đất bẩn như vậy cô nhìn thì vì cô em mà quỳ xuống đất bẩn như vậy là xin mình, cho nên mình thấy cảm động là tốt. Thế làm sao em, làm sao em con nó bị ma nhiệt bị phong nhập là mấy ngày nay rồi và nó ma nó bảo là ba người nữa mà bắt chết, nó bắt ba người nữa bắt chết, nó bảo ba người nữa thì sống ba người nữa là chết thôi, nó bắt đi. Cho nên là tôi chỉ cũng thể cứu được, tôi chỉ cứu với cả cái này. Cậu anh trai là anh rể là cái gì đó, con cậu anh trai xăm sổ đầy mình, nhìn cái đầu gấu thì sao nhé. Nhưng mà cái đối tiếp mình thì nó rất là ngoan, mà nó cũng thành kính, nó sang nó chắp tay nó a di đà phật thầy nó thầy thương thầy cứu em con rồi. Thế mình thấy như thế mà không, cứ mang nó vào chùa đi, mang vào đây đấy cũng đang bận việc tí, thế mang vào thì mình tưởng là cứ ở trong chùa ngồi tí được khoảng 15-20 phút sau hai nó mới chạy ra mà lúc tái được nó bảo thầy cứu với, nó lại đang nói bảo nhà nó bảo là sẽ không cho sống đủ 3 ngày nữa mà sẽ bắt chỉ có cái ngày nay nó bắt cứu luôn. Thế mình nghĩ chắc cũng thôi, thành kính thế này chưa được, tôi thì vào được chân được tay giúp cho nó tí lên nhà tổ cua khoáng một tí. Thế mày cứ bật cái tổ mà thầy mày cần mày tổ rồi mấy chị em nhà này nó tổ cho nó lên, nó thành kính quá, nó quỳ dưới đất đất là nó. Nó xin con cứu nhưng mà con chẳng có cách gì để cứu, chỉ có Phật tổ nó cứu được nó thôi. Cho nên là thôi con bảo các bác nó sẽ thật ma nhanh lên, tôi giả vờ cô vơ một chút. Nhưng mà thực tế là mình xin Phật tiên tổ hộ cho nó, thì có tài thì không đâu. Để giả vờ cô vơ một chút, thế là lấy chén nước ra uống một chút, uống vào nó bảo ơi, mát quá. Ta nói mát quá, xong rồi mát với chút đi. Thì nó bảo tôi trả tôi. Lúc cho nên giờ ma thì nó chỉ đúng người, nó bắn người. Mỗi người về thì hầu cũng chẳng luôn. Thế tôi mới bảo rằng nó xưng nó là cái mẫu, nó là mẫu, mẫu cái bắn người thì bắn kẻ hầu người hàng là tôi nói, nói chứ là mẫu thánh mẫu là lòng từ nghi vô lực, lòng từ nghi đi của thánh mẫu thì kém quán lên của khác một chút thôi. Thánh mẫu là cái giết người bắt, thánh mẫu cái cứu người của chẳng được ai, thánh mẫu cái bắn người giả ma giả quỷ đấu ra với vẩn cái hồ khác thiền thần đấy là trói tay này lôi về trong miệng sử công nghĩa này. Thế này một tí nó phải không gian thì người cho nó lại quỳ xuống nó bảo thầy cứu con với, con không muốn chết đâu, con muốn sống cơ, con muốn sống chồng với con nó vẫn muốn sống thì ở đây làm công quả một tháng coi như chữa bệnh đi, một tháng làm công quả phải khỏe như các chùa đừng có nằm ngủ về cái phòng xuống cái bếp đẹp đâu, chịu khó đi, có thể nó khó chịu một 2-3 ngày ok để vượt qua, đừng có mà hơi một tí là gần ngày gần vụ. Tôi ghét những cái trường hợp giả ma là quỷ hay ma quỷ một phần thôi thì tăng lên giả lên trong 10 phần 20 phần, tôi ghét lắm. Thậm chí tôi mà không chịu được cái tuổi vẫn cứ phải chùa, tôi thì có cái cá tính của tôi Cho nên bảo con gật đầu lúc đầu thì bảo nhưng mà nhớ con thương chồng như thế này chồng cũng đi trước thôi đi về bắt nhau về đỡ rồi bắt nhau về chồng cũng bắt lại. Còn xác định như lên đây thì người nhà lên nhận như vậy. Thế từ hôm đó đến đây cũng nhưng tôi phải chưa phải một tháng chứ đừng có thấy ổn mà rồi vàng không mấy ngày thì trốn ra về giống cái chàng nó thì cứu họ chưa mới gần khỏi một cái là trốn ra ngoài kia ăn thì cũng việc bị chàng quá rồi rồi trốn ra ngoài thì cũng việc rồi mặc quần áo không trốn ra ngoài thì cũng việc về tôi mới đuổi sau có đuổi thì đuổi nhưng mình cũng thương đuổi hai cục quan về thì chưa thì bảo với sư thầy ở đấy dưới đấy bảo thôi cứ cho nó về đi chắc về vài hôm nó khỏi đấy tôi lấy cho rồi nhưng không khỏi nhưng mà thôi cứ đuổi nó về để cho mẹ nó cho bố mẹ cho gia đình nó biết là Phật pháp không phải là gì để lấy cầu và tôi đuổi về mẹ nó có gì thế chạy đi quỳ hết cho mẹ tôi đi đâu mẹ nó chạy đi quỳ đấy nhưng tôi vẫn đuổi không có chết quỳ ở cửa phòng tôi đến tiếng đồng hồ tôi không chết thế ra tôi mở cửa mắt tôi lạnh chứ không tôi có một cái khó ở mắt tôi mà lạnh cái gì nó lạnh hơn là con răng. Cho nên có cái chiêu đấy thì chiêu đặc biệt của tôi không nói không ai có hết đúng không cho nên ma quỷ cũng phải sợ không phải người ma quỷ cũng phải nể một vài phần không phải là người đấy cho nên là đấy tôi làm như thế là đi về về đến cái điện cho những thầy bảo thầy yên tâm về mấy hôm nữa dần dần nó phải rồi nhưng mà phải dạy nó phải học như thế để cho nó nhớ rồi để cho nó biết là Phật pháp không phải là gì là cầu được rồi á thì lại thẳng Phật pháp lại làm gì thì làm cho nó nhớ đấy thì hôm rồi pháp vừa rồi bà mẹ mới cười cay chát rồi bà lấy lại và rồi tôi về cảm ơn thầy may mà không có thầy thì mẹ con cũng biết làm thế nào nó cứ điên điên chân tay mà chỉ nó cứ thế này nó cứ múa thế này cứ múa xòe thế này rồi ra cái gì thế mà có một tuần thôi mà gì nó khỏi nhưng mà hành kính cơ phải nghe nhau chúng tôi để gì làm công quả chứ đừng có nằm ngủ à. Phải cầm cái chổi đi quét chùa đi làm các việc vật sự thì nó sẽ tăng trưởng công đức lên à. Cái trường hợp bây giờ kính một rồi bây giờ quả cho ông rồi bác hồ thì trung tâm ông rồi nên thì thầy bảo phải làm rồi bây giờ làm được rồi nhưng mà tôi chẳng phải cần xếp bạn có nhà nó làm từ hàng tân ca với điện vân vân cho nên vợ chồng cũng ra và làm việc kiếm chết cả năm qua ốm đau thì cứ nó chạy nó kiệt quê rồi bây giờ khỏe là phải đi cày thì trả lương tôi vừa ở nhà cũng cày thầy không cần phải lên đây khỏe rồi không cần phải lên nhưng ở nhà quan trọng nhất là phải vợ chồng phải chịu khó thường xuyên niệm phật không có nó tái lại khó chữa lắm do cũng do đi tu với để tu với cái phương pháp pháp vân công cái phương pháp là mở việc mở luân xác ra với các cả đạo và vị thiên nhiên đấy có phải đơn giản đâu vâng thì hôm nay thời gian chúng ta hết rồi chúng ta nghỉ đêm mai